Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình truyền thanh của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 5 có những nội dung chính sau đây.
Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thống nhất với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan có liên quan về dự kiến nội dung và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13.
Nguyễn Kim Công, đội viên vượt khó học giỏi.
Trong những năm qua, Công đoàn trường mầm non Hương Sen đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ đại diện và bảo vệ quyền lợi lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên người lao động. Qua đó giúp đoàn viên công đoàn yên tâm công tác, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn nhà trường vững mạnh. Chuyên mục lao động và công đoàn trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Sáng ngày 13 tháng 5, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đã tổ chức hội nghị thống nhất với Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các cơ quan có liên quan về dự kiến nội dung và công tác chuẩn bị cho kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 13. Kỳ họp thứ 9 dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 7 với 31 nội dung được trình. Trong đó có 6 nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh trình, 21 nội dung do Ủy ban nhân dân tỉnh trình và 4 thông báo báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các cơ quan tư pháp. Theo đó có 19 nghị quyết sẽ được thông qua tại kỳ họp, trong đó đáng chú ý có các nghị quyết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, thông qua chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020, nghị quyết về công tác cán bộ của Hội đồng nhân dân tỉnh, nghị quyết thông qua đề án mỗi xã phường một sản phẩm tỉnh giai đoạn 2019-2025, nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Để chuẩn bị cho kỳ họp, các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ thực hiện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ ngày 10 tháng 6 đến ngày 21 tháng 6, tiếp xúc cử tri sau kỳ họp từ ngày 30 tháng 7 đến ngày 5 tháng 8 năm 2019. Các ban Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức thẩm tra từ ngày 25 tháng 6 đến ngày 2 tháng 7, tổ chức họp báo để thông tin về dự kiến nội dung chương trình kỳ họp ngày 10 tháng 7. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành tham mưu trực tiếp các nội dung cho Ủy ban nhân dân tỉnh trình tại kỳ họp phải quan tâm, làm tốt công tác chuẩn bị để việc thẩm tra của các ban Hội đồng nhân dân đạt hiệu quả cao nhất. Đối với báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019, các sở ngành đơn vị phải tích cực phối hợp, gửi báo cáo đầy đủ đúng thời gian. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh sớm hoàn thành báo cáo, gửi đến các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo với cử tri trước kỳ họp. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở ngành chuẩn bị tốt các nội dung và gửi báo cáo thẩm tra theo đúng lịch đã đưa ra. Đối với các vấn đề có thể được phát sinh, trình bổ sung trước khi kỳ họp diễn ra, Ủy ban nhân dân tỉnh cần chủ động tích cực phối hợp với các ban Hội đồng nhân dân tỉnh để thực hiện việc thẩm tra theo đúng quy định.
Trong 4 tháng đầu năm 2019, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo kiện toàn 12 chức danh cán bộ lãnh đạo chủ chốt các phường xã. Cụ thể, kiện toàn 5 bí thư Đảng ủy, 2 phó bí thư Đảng ủy, 1 chủ tịch Hội đồng dân, 1 phó chủ tịch Hội đồng nhân dân, 1 chủ tịch Ủy ban dân và 2 phó chủ tịch Ủy ban dân. Đồng thời, Thành ủy Thái Nguyên đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ khối phường xã. Trong quý 1 năm 2019, Thành ủy đã cử 11 cán bộ các phường xã đi bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng bí thư Đảng ủy cấp xã. Các ban xây dựng Đảng Thành ủy và Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Thái Nguyên đã phối hợp tổ chức các lớp bồi dưỡng như bồi dưỡng nhận thức về Đảng, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.
Ngày 13 tháng 5 tại trường Trung học cơ sở Chu Văn An, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thái Nguyên phối hợp với báo Thiếu niên Tiền phong và Công ty Cổ phần Truyền thông DPA tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề Nói không với bạo lực học đường. Tham dự có đại diện cán bộ lãnh đạo quản lý các trường phổ thông trên địa bàn thành phố và học sinh trường Trung học cơ sở Chu Văn An. Trong chương trình, ban tổ chức đã mời các chuyên gia giáo dục, chuyên gia tâm lý trực tiếp giao lưu với học sinh, xây dựng các tình huống ứng xử để học sinh tự trình bày quan điểm, cách giải quyết, từ đó đưa ra những giải pháp tốt, bảo đảm an toàn cho học sinh và trường học. Trong chương trình, các em học sinh còn trình bày các bài viết tự luận với thông điệp tuổi tác để lại nếp nhăn cho người già, bạo lực để lại nếp nhăn trong tâm hồn, làm nhiều người xem xúc động và lắng đọng những giá trị nhân văn. Đây cũng là tiếng nói của tuổi học trò mong muốn được học tập, thực hành, trải nghiệm nhiều hơn nữa về kỹ năng sống. Cũng trong chương trình này, báo Thiếu niên Tiền phong và Công ty Cổ phần Truyền thông DPA đã tổ chức thi vẽ tranh cổ động, thi sáng tác thơ ca, bút ký về chủ đề phòng chống bạo lực học đường. ban tổ chức đã thu được trên 50 tác phẩm và trao giải trực tiếp cho các sáng tác có giá trị cao về ý tưởng thông điệp truyền thông. Sau chương trình này, Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ tiếp tục tổ chức chuyên đề tại các nhà trường dựa trên những kịch bản tình huống ứng xử và kỹ năng mềm của học sinh.
Sáng 13 tháng 5, Ủy ban Nhân dân phường Tân Thành tổ chức bế mạc lớp tập huấn dân quân tự vệ năm 2019. Đợt huấn luyện dân quân tự vệ năm nay được bắt đầu từ ngày 11 tháng 4 đến hết ngày 9 tháng 5. Phường Tân Thành có 82 chiến sĩ tham gia lớp huấn luyện, gồm 22 chiến sĩ mới. Trong thời gian tham gia huấn luyện, các chiến sĩ dân quân phường đã được giới thiệu học tập 9 chuyên đề theo kế hoạch huấn luyện của Ban Chỉ huy Quân sự thành phố và thực hành các nội dung về huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật cấp cứu và chuyển người bị thương trong chiến đấu phòng thủ xã phường thị trấn, huấn luyện ném lựu đạn xa đúng hướng. Kết quả huấn luyện, trong tổng số 48 đồng chí kiểm tra chính trị, có 57,5% đồng chí đạt giỏi, 37% đạt khá, 25% đạt yêu cầu. Đối với kiểm tra bắn đạn thật, có 40 đồng chí tham gia, trong đó có 22,5% đạt giỏi, 55% đạt khá, 22,5% đạt yêu cầu. Kết quả huấn luyện toàn phường đạt khá. Theo đánh giá chung, công tác huấn luyện dân quân tự vệ năm nay cơ bản hoàn thành yêu cầu đề ra. Lực lượng dân quân năm thứ nhất được rà soát tuyển chọn, có phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của nhà nước, có sức khỏe tốt. Lực lượng dân quân binh chủng cơ động tại chỗ đảm bảo ổn định làm việc ở địa phương, sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhân dịp này, Ban Chỉ huy Quân sự phường Tân Thành đã biểu dương khen thưởng 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong đợt huấn luyện dân quân tự vệ năm 2019.
Trong tháng 4, Đội Quản lý Trật tự Xây dựng và Giao thông thành phố Thái Nguyên đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân các phường xã tạm giữ trên 530 tang vật, gần 900 đồ tươi sống, gần 200 băng rôn máy bạt các loại, nhắc nhở 17 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 33 trường hợp vi phạm trật tự mỹ quan đô thị. Trong tháng qua, đội thường xuyên bố trí lực lượng phương tiện duy trì công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Tập trung trên các trục đường Bến Oánh, Bến Tượng, Đội Cấn và khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp trong khoảng thời gian từ 5 giờ đến 20 giờ hàng ngày. Thực hiện kế hoạch liên tịch giữa đội và Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán về việc tăng cường kiểm tra, xử lý, giải tỏa vi phạm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường trên trục đường Quang Trung, phường Thịnh Đán. Đội đã phối hợp với Ủy ban Nhân dân phường Thịnh Đán tổ chức 14 buổi tuyên truyền, tổ chức cho trên 100 tiểu thương, các hộ gia đình có nhà và đất ở mặt đường Quang Trung, đoạn qua phường Thịnh Đán, ký cam kết không vi phạm trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường, đồng thời duy trì hoạt động kiểm tra, xử lý, giải tỏa các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực này. Quý vị và các bạn thân mến, là một đội viên chăm ngoan, học giỏi, luôn thân thiện và giúp đỡ bạn bè, tích cực hăng hái tham gia các hoạt động của lớp, của trường, biết vượt qua hoàn cảnh của gia đình để vươn lên, là những lời nhận xét của các thầy cô giáo, các em học sinh về người học trò, người bạn cùng lớp với Nguyễn Kim Công, học sinh lớp 5B, trường tiểu học Hướng Thượng, thành phố Thái Nguyên.
Trông em có vẻ khá rụt rè. Sau vài câu trò chuyện, em dần cởi mở hơn. Công chia sẻ, em nhớ nhất ngày 15 tháng 5 năm 2017. Ngày đó em cùng 14 bạn trong lớp được kết nạp vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh, được vinh dự mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ. Em tự nhủ phải phấn đấu vươn lên không ngừng để trở thành đội viên tốt.
Em phải học tập thật tốt, ngoan ngoãn nghe lời các thầy cô để xứng với một đội viên được đeo khăn quàng đỏ. Em muốn noi gương cha ông với các anh hùng đã hy sinh cho Tổ quốc, điển hình là anh Kim Đồng, anh La Văn Cầu. Trong đình em thì có ông nội với bố ạ. Em nhớ nhất là mốc lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày giải phóng Sài Gòn thống nhất đất nước ạ. Ngày 15 tháng 5 năm 1941 là ngày thành lập đội ạ. Bởi vì ngày thành lập đội là ngày những đội viên đầu tiên ra đời, cũng là cái ngày mà em được kết nạp vào đội hồi lớp 3 ạ.
Là một học sinh giỏi toàn diện từ năm lớp 1 đến lớp 5, luôn tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động do lớp, trường, liên đội phát động. Công còn là một học sinh ngoan, gương mẫu, được thầy cô và bạn bè quý mến. Em Nguyễn Quỳnh Chi, lớp trưởng lớp 5B cho biết, Công học rất giỏi, trong lớp luôn chăm chú nghe giảng, phát biểu xây dựng bài. Mặc dù hoàn cảnh gia đình rất khó khăn, nhưng không vì thế bạn sao nhãng việc học. Còn đối với em Triệu Phương Anh, bạn ngồi cùng bàn với Công lại rất khâm phục trước nghị lực học tập và tinh thần giúp đỡ bạn của Công.
Bạn là một người học giỏi và bạn nghiêm túc ở trong giờ học, bạn chỉ cho em những bài học mà em không hiểu ạ. Từ sự giúp đỡ của bạn, em học theo bạn nhiều cách bạn đã dạy cho em, giúp em tiến bộ hơn ạ.
học giỏi, luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, tích cực tham gia vào các hoạt động của trường, của lớp. Nhưng sau mỗi giờ tan học, Công hối hả trở về nhà để phụ giúp bố mẹ. Hoàn cảnh gia đình em đặc biệt khó khăn, mẹ mắc bệnh tan máu bẩm sinh, bố sức khỏe suy giảm sau tai nạn. Cả hai đều hạn chế lao động nên thu nhập rất bấp bênh. Thương bố mẹ, thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, Công luôn bảo ban em trai học rất tốt. Cô giáo Nguyễn Thu Hương, tổng phụ trách đội trường tiểu học Hướng Thượng cho biết, mặc dù gia cảnh khó khăn như vậy nhưng Công luôn là một đội viên gương mẫu, tích cực trong mọi phong trào, điển hình là phong trào nhặt được của rơi trả lại người đánh mất và hũ gạo tình thương. Qua mỗi năm học, em luôn là đội viên xuất sắc được liên đội trường tiểu học Hướng Thượng biểu dương khen thưởng.
Đối với em Nguyễn Kim Công thì có thể nói em là một người rất là ngoan, ý thức và trách nhiệm. Đặc biệt là các phong trào mà cô giáo đưa ra thì em đều hoàn thành rất là tốt ạ. Ví dụ như là phong trào nhặt được của rơi trả lại người mất ấy, thì những cái việc làm rất là nhỏ thôi nhưng mà em đã góp một phần rất là lớn và giúp các em trong toàn liên đội có ý thức hơn. Có một bạn rơi 10.000 ấy, em cũng nhặt gửi lại cho các thầy cô giáo. Đối với cái phong trào hũ gạo tình thương ấy, thì liên đội không bắt buộc những bạn mà học sinh thuộc hộ nghèo hoặc là cận nghèo tham gia, là chỉ tuyên truyền tới tất cả các em để các em có ý thức tham gia các phong trào thôi. Tuy nhiên thì em Kim Công thì lại rất là tích cực trong cái hoạt động này, không chỉ là trong cái phong trào hũ gạo tình thương mà còn rất là nhiều phong trào, ví dụ như phong trào kế hoạch nhỏ, thế em đều tham gia rất là nhiệt tình.
Còn với cô giáo chủ nhiệm Mã Thị Vận, cô luôn dành những tình cảm đặc biệt và đầy tự hào khi nói về cậu học trò cưng của mình.
Nhìn về vẻ bên ngoài thì bạn có vẻ là rất là rụt rè, thế nhưng mà trong bạn có một cái khí chất rất là tự tin. Trong lớp thì bạn ấy tự giác ấy. Về để mà nắm chắc kiến thức thì mình khẳng định là bạn ấy nghe nắm đâu là chắc gọn đến đấy. Chỉ sợ là nghỉ học thì mất bài. Đấy, khi mà bạn ấy tham gia đội bóng thì bạn ấy sốt quá thì phải cho nghỉ thì đi khám là bạn phải đi nằm viện. Đấy, nghĩa là bạn không muốn mất buổi học. Bạn ấy tự giác trong tất cả các hoạt động.
Khi được hỏi về ước mơ sau này em sẽ làm gì, Công nói, em muốn trở thành một hướng dẫn viên tại khu di tích lịch sử. Ở đó em có thể giới thiệu đến tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn nhỏ về lịch sử, về truyền thống yêu nước, quyết tâm chiến đấu chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam. Để thực hiện được ước mơ đó, em sẽ phải cố gắng học tập thật giỏi, mặc dù cuộc sống, hoàn cảnh gia đình còn gặp rất nhiều khó khăn.
Chuyên mục Lao động và công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Lao động và công đoàn số tháng 5 năm 2019 của Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài viết Công đoàn Mầm non Hưng Sen vì lợi ích đoàn viên. Tiếp theo là phần tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động. Chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm qua, Công đoàn Trường Mầm non Hưng Sen luôn tích cực trong việc tuyên truyền, giáo dục, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo đời sống, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho cán bộ, giáo viên, người lao động. Qua đó đã gắn kết cán bộ, giáo viên, nhân viên, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, kế hoạch, nhiệm vụ năm học đề ra.
Chị Đỗ Thị Hương đã có 9 năm công tác tại trường Mầm non Hưng Sen và cũng bằng ấy thời gian chị tham gia vào tổ chức công đoàn nhà trường. Từ những bỡ ngỡ mới vào nghề, chị đã được các đoàn viên khác trong công đoàn nhà trường chia sẻ về kinh nghiệm nuôi dạy trẻ cũng như vui buồn trong cuộc sống, nên chị đã từng bước trưởng thành trong cả cuộc sống lẫn nghề nghiệp. Năm 2018, chồng chị mắc bệnh hiểm nghèo và đã qua đời. Trong những lúc khó khăn, chị đã được các đoàn viên công đoàn nhà trường giúp đỡ. Chị Hương tâm sự.
Thời gian mà chồng tôi bị bệnh thì tôi thấy là tập thể công đoàn nhà trường cũng như là tập thể chị em trong trường thì đã động viên rất là kịp thời và về mọi mặt, về tạo điều kiện cả thời gian cũng như là tình cảm dành tôi rất là cảm ơn và cảm thấy rất là xúc động. Tập thể chị em rất là có sự đoàn kết, gắn bó và chia sẻ rất là sâu sắc.
Trao đổi với chị Nguyễn Thanh Giang, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hưng Sen được biết, Công đoàn nhà trường hiện có 32 đoàn viên tham gia sinh hoạt. Để thực hiện có hiệu quả các hoạt động của công đoàn, Ban chấp hành công đoàn trường đã xây dựng quy chế hoạt động song song với hoạt động chuyên môn. Cụ thể, xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động cụ thể theo hướng dẫn của công đoàn cấp trên và tổ chức hội nghị cán bộ viên chức. Tại hội nghị, các cán bộ, giáo viên, nhân viên được tham gia đóng góp xây dựng chỉ tiêu, biện pháp thực hiện kế hoạch năm học, xây dựng nội quy, quy chế, chi tiêu nội bộ, quy định liên quan đến tiền lương, tiền thưởng, kỷ luật, đăng ký các danh hiệu thi đua, đồng thời được bày tỏ tâm tư nguyện vọng với chi bộ, Ban giám hiệu nhà trường, công đoàn để kịp thời giải quyết. Chị Giang chia sẻ.
Trong năm học vừa qua thì đoàn viên công đoàn trường Hoa Hương Sen chúng tôi cũng tổ chức rất nhiều hoạt động để tổ chức cho đoàn viên công đoàn tham gia. Rồi ngoài ra thì chúng tôi cũng thường xuyên là theo dõi giám sát các chế độ chính sách cho chị em, và các hoạt động trong công đoàn của công đoàn Hoa Hương Sen thì được tổ chức rất là đều đặn, cũng như là tạo được cái không khí vui tươi phấn khởi động viên chị em. Ví dụ như là về công tác thăm hỏi ốm đau hiếu hỉ thì chúng tôi cũng thường xuyên theo dõi và động viên chị em, tổ chức đi động viên tinh thần các chị em.
Ngoài ra, công đoàn nhà trường còn đẩy mạnh các phong trào thi đua do ngành giáo dục và công đoàn cấp trên phát động, như phong trào dạy tốt học tốt, giỏi việc trường đảm việc nhà, tự học tự rèn. Các phong trào thi đua được gắn với thực hiện các cuộc vận động, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các phong trào thi đua trong nhà trường đã phát huy khả năng sáng tạo, kinh nghiệm của cán bộ, giáo viên, tích cực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm học. Song song với đẩy mạnh các phong trào thi đua, công đoàn nhà trường đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho người lao động. 100% cán bộ giáo viên được tham gia đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Mức lương trung bình của giáo viên là 3,5 triệu đồng một người một tháng. Tổ chức thăm hỏi hiếu hỉ ốm đau lễ Tết được 60 lượt. Ngoài ra, tổ chức công đoàn cơ sở đã góp nguồn quỹ với số tiền 15 triệu đồng cho các đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn vay để phát triển kinh tế. Nói về vấn đề này, chị Nguyễn Thanh Giang, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hương Sen cho biết.
Công đoàn chúng tôi cũng có gây những cái quỹ để hỗ trợ khó khăn cho đoàn viên công đoàn vay để làm kinh tế, hoặc là những gia đình có hoàn cảnh khó khăn thì chúng tôi cũng không tính lãi. Đấy, và cái quỹ này hoạt động rất là hiệu quả.
Với những kết quả đã đạt được, năm học 2017-2018, Công đoàn Trường Mầm non Hương Sen vinh dự được Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh. Trong thời gian tới, Công đoàn Trường Mầm non Hương Sen sẽ tiếp tục thực hiện có hiệu quả các hoạt động trọng tâm của công đoàn để tổ chức công đoàn thực sự là tổ ấm, là chỗ dựa vững chắc, tin cậy cho đoàn viên.
Tiểu mục Công đoàn bảo vệ quyền lợi người lao động.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, một số văn bản điều chỉnh lĩnh vực lao động, tiền lương, bảo hiểm chính thức được áp dụng. Theo đó, quyền lợi của người lao động năm 2019 cũng sẽ thay đổi.
1. Tăng lương tối thiểu vùng. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ 160.000 đồng đến 200.000 đồng theo Nghị định số 157/2018/NĐ-CP. Mức lương tối thiểu vùng 1 là 4.180.000 đồng trên một tháng, vùng 2 là 3.710.000 đồng trên một tháng, vùng 3 là 3.250.000 đồng một tháng, vùng 4 là 2.920.000 đồng một tháng. Do đó, những người lao động có mức lương dưới mức tối thiểu nêu trên sẽ được điều chỉnh lương để ít nhất bằng mức lương tối thiểu vùng với công việc giản đơn nhất, hoặc cao hơn ít nhất 7% với công việc đòi hỏi qua đào tạo. 2. Được tham gia ý kiến xây dựng thang bảng lương. Nghị định 149/2018/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện quy chế dân chủ ở nơi làm việc cũng sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2019. Theo quy định mới của nghị định này, từ năm 2019, người lao động được tham gia ý kiến về việc xây dựng, sửa đổi, bổ sung thang lương, bảng lương, đề xuất nội dung thương lượng tập thể. Đồng thời, người lao động cũng được quyền kiểm tra, giám sát việc đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, cũng như việc thực hiện hợp đồng lao động của người sử dụng lao động. 3. Tăng trợ cấp thai sản từ 1 tháng 7 năm 2019. Lao động nữ sinh con trong năm 2019 cũng cần hết sức lưu ý đến thông tin này. Cụ thể, từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, lương cơ sở sẽ được điều chỉnh tăng lên 1.490.000 đồng một tháng theo Nghị quyết 70/2018/QH14. Trong khi đó, Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định lao động nữ sinh con sẽ được hưởng trợ cấp một lần sau khi sinh bằng hai lần mức lương cơ sở. Như vậy, từ thời điểm mùng 1 tháng 7 năm 2019, tiền trợ cấp thai sản của lao động nữ là 2.980.000 đồng, tăng 200.000 đồng so với thời điểm trước đó. Tương tự, mức trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe sau ốm đau, sau sinh cũng tăng khoảng 30.000 đồng trên ngày. 4. Tính lương ngày nghỉ lễ, Tết theo căn cứ mới. Năm 2019 cũng sẽ áp dụng quy định mới về tính lương ngày nghỉ lễ, Tết theo quy định 148/2018/NĐ-CP của Chính phủ. Cụ thể, tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong những ngày nghỉ hàng năm, ngày nghỉ lễ, Tết và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng nhân với số ngày người lao động được nghỉ. Trước đây, tiền lương ghi trong hợp đồng lao động được quy định cụ thể là tiền lương của tháng trước liền kề. Ngoài một số quyền lợi như trên, trong năm 2019 còn có nhiều thay đổi khác về chính sách bảo hiểm xã hội và chính sách bảo hiểm y tế liên quan trực tiếp đến người lao động.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi chuyên mục Lao động và Công đoàn thành phố số tháng 5 năm 2019. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
Sáu mươi năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn.
60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình truyền thanh hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn, 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019.
Ba lớn: phát huy kỳ tích của đường Hồ Chí Minh, truyền thống Bộ đội Trường Sơn trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. 1. Xây dựng đường Hồ Chí Minh phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đường Hồ Chí Minh nằm ở phía tây đất nước, có vị trí quốc phòng và an ninh quan trọng, có sự đa dạng về điều kiện tự nhiên và tài nguyên đất, rừng và các khu bảo tồn thiên nhiên khoáng sản. Xuất phát từ nhu cầu cấp thiết cần có một tuyến đường hoàn chỉnh, thống nhất, xuyên suốt nhằm đáp ứng cho hoạt động phát triển kinh tế, thực hiện công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Từ năm 1996, Chính phủ đã giao Bộ Giao thông Vận tải nghiên cứu quy hoạch tuyến đường để hình thành trục dọc đường bộ thứ hai ở phía tây đất nước, với tên gọi ban đầu là xa lộ Bắc Nam, nay là đường Hồ Chí Minh. Ngày 1 tháng 4 năm 1997, Chính phủ đã có quyết định số 195 QĐ-TTg về việc thành lập Ban chỉ đạo nhà nước về công trình xa lộ Bắc Nam. Trên cơ sở nghiên cứu và đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải, ý kiến của Hội đồng Thẩm định Nhà nước về các dự án đầu tư và báo cáo kết luận của Ban chỉ đạo nhà nước về công trình xa lộ Bắc Nam, ngày 24 tháng 9 năm 1997, Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 789 QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể xa lộ Bắc Nam với điểm đầu tại Hòa Lạc, Hà Tây, nay là Hà Nội, điểm cuối tại ngã tư Bình Phước, thành phố Hồ Chí Minh, tổng chiều dài xấp xỉ 1.800 km, cơ bản bám theo hướng tuyến của các quốc lộ 21A, 15A, 15B, 14 và 13. Đồng thời, Chính phủ đã giao cho Bộ Giao thông Vận tải phối hợp với Bộ Quốc phòng nghiên cứu nhánh phía Tây từ Khe Gát, Quảng Bình đến Thạch Mỹ, Quảng Nam. Trong quá trình nghiên cứu lập dự án, có nhiều ý kiến của các bộ ngành địa phương và cán bộ lão thành cách mạng bày tỏ nguyện vọng đặt tên cho con đường là đường Hồ Chí Minh để xứng đáng với vai trò và tầm vóc của tuyến đường trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, cũng như trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đường Hồ Chí Minh từ lâu đã là tên gọi rất quen thuộc, không những được nhân dân cả nước mà các nước trên thế giới biết đến. Việc lấy tên công trình là đường Hồ Chí Minh còn có ý nghĩa giáo dục sâu sắc về truyền thống đấu tranh dựng nước và giữ nước cho các thế hệ hôm nay và mai sau. Ngày 3 tháng 12 năm 2004, Quốc hội đã ban hành nghị quyết số 38/2004/QH11 về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh là công trình trọng điểm quốc gia với tổng chiều dài toàn tuyến là 3.167 km, trong đó tuyến chính dài 2.667 km, tuyến nhánh phía Tây dài 500 km. Điểm đầu là Bắc Bó, tỉnh Cao Bằng, điểm cuối là Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Căn cứ vào nghị quyết của Quốc hội, xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, ngày 15 tháng 2 năm 2007, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định số 242/QĐ-TTg phê duyệt quy hoạch tổng thể đường Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 4 năm 2000, tại bến phà Xuân Sơn, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, Thủ tướng Chính phủ đã phát lệnh khởi công xây dựng. Đến ngày 21 tháng 3 năm 2008, Hội đồng Nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã tiến hành nghiệm thu chất lượng công trình xây dựng đường Hồ Chí Minh giai đoạn 1, đoạn từ Thạch Quảng tới Ngọc Hồi. Không phải đến khi nghiệm thu cấp nhà nước, đường Hồ Chí Minh mới được đưa vào khai thác, mà ngay từ năm 2003, rất nhiều tuyến trên đường Hồ Chí Minh sau khi nghiệm thu cơ sở đã phát huy hiệu quả, tạo ra diện mạo mới cho nhiều vùng quê từ Đông Trường Sơn sang Tây Trường Sơn và từ Bắc chí Nam. Đối với các tỉnh Tây Nguyên, đường Hồ Chí Minh có ý nghĩa cực kỳ quan trọng cả về kinh tế, xã hội và quốc phòng an ninh. đường Hồ Chí Minh trở thành trục giao thông chính, nối thông phía Bắc Tây Nguyên với các tỉnh miền Trung và liên thông sang nước bạn Lào và Campuchia. Đường Hồ Chí Minh là một công trình to lớn mang theo ý nguyện của Đảng, mong ước của nhân dân, là một công trình có tính chiến lược đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Đến nay, mặc dù chưa hoàn thành 100%, nhưng đường Hồ Chí Minh đã và đang phát huy hiệu quả thực tế. Trong những năm tới, nhất là khi hoàn thành nối thông toàn tuyến từ Bắc Bó, Cao Bằng đến đất mũi Cà Mau, đường Hồ Chí Minh sẽ càng đóng góp to lớn hơn, làm nên những kỳ tích mới trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Phần tiếp theo đề cương tuyên truyền kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh, ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn 19 tháng 5 năm 1959, 19 tháng 5 năm 2019 sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình thời sự lần sau.
Thông báo tuyển sinh. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên thông báo tuyển sinh hè 2019 với các bộ môn như sau. Các bộ môn nghệ thuật, đàn guitar, organ, piano, múa, hát, mỹ thuật. Các môn thể thao, cầu lông, cờ vua, bơi lội, thể dục nhịp điệu, khiêu vũ, thể thao, nhảy hiện đại. Các môn phái võ, thiếu lâm, karate do, võ tự vệ. Các câu lạc bộ sở thích bao gồm câu lạc bộ nghệ thuật, nghi lễ, mỹ thuật và bộ môn kỹ năng sống. Nhà thiếu nhi Thái Nguyên tổ chức các hoạt động vui chơi giải trí, thư viện và chiếu phim cho các em tham gia hoạt động tại nhà thiếu nhi. Thời gian tuyển sinh từ 16 tháng 5 năm 2019 vào tất cả các ngày trong tuần, kể cả thứ Bảy và Chủ nhật. Khai mạc hè vào 8 giờ ngày 9 tháng 6 năm 2019 tại rạp Măng Non nhà thiếu nhi Thái Nguyên. Mở cửa bể bơi nhà thiếu nhi từ 15 giờ ngày 10 tháng 5 năm 2019. Đến với nhà thiếu nhi Thái Nguyên, các em sẽ có một mùa hè vui tươi, bổ ích và lý thú. Xin vui mừng chào đón các em.
Bản tin thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên, cảnh báo mưa dông diện rộng. Hiện nay trên độ cao 5.000 m, rãnh gió Tây đang dịch chuyển dần sang phía đông. Do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên mực 5.000 m, nên chiều tối và đêm nay, khu vực tỉnh Thái Nguyên có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá cấp 1. Dự báo thời tiết đêm 14 ngày 15 tháng 5 năm 2019. Thành phố Thái Nguyên, nhiều mây có mưa rào và dông, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Khu vực phía Tây, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Nam, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 85 đến 90%. Khu vực phía Đông, nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ, độ ẩm không khí trung bình 83 đến 88%. Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên trân trọng thông báo, từ ngày 25 tháng 4 đến hết ngày 25 tháng 5, Công ty Cổ phần Dược và Thiết bị Y tế Hà Tuyên phát động cuộc thi ảnh Khỏe đẹp nhờ yoga dành cho tất cả người dân đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thái Nguyên, không bao gồm các giáo viên dạy yoga. Để tham gia cuộc thi, bạn hãy chọn cho mình hai bức ảnh đẹp nhất, gồm một bức ảnh đời thường và một bức ảnh tập yoga, đăng nhập vào fanpage Yoga Hà Tuyên và làm theo hướng dẫn. Hãy đăng ký ngay hôm nay để có cơ hội chiến thắng giải thưởng cao nhất là 10 triệu đồng và một năm tập yoga miễn phí tại Yoga Quốc tế Hà Tuyên cùng nhiều giải thưởng hấp dẫn khác. Yoga Quốc tế Hà Tuyên, nơi mang đến cho bạn sức khỏe, sắc đẹp và vóc dáng hoàn hảo nhất. Nissan Thái Nguyên xin kính chào quý khách. Nissan Thái Nguyên địa chỉ đường Cách mạng tháng 8, tổ 3, phường Cam Xá, thành phố Thái Nguyên. Nissan Thái Nguyên với cơ sở vật chất và trang thiết bị hiện đại, đội ngũ tư vấn chuyên nghiệp luôn đảm bảo chất lượng phục vụ tốt nhất. Nissan Thái Nguyên cung cấp các dòng xe ô tô du lịch và bán tải được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như Nissan Sunny, Nissan Navara, Nissan X-Trail và Nissan Terra. Với phương thức trả góp chỉ cần 150 triệu, quý khách hàng sẽ sở hữu ngay một chiếc xe ô tô với kiểu dáng đẹp, chất lượng tốt, động cơ bền bỉ, tiết kiệm nhiên liệu. Hiện nay Nissan Thái Nguyên có nhiều chương trình khuyến mại lên đến 30 triệu cho tất cả các dòng xe Nissan. Chương trình khuyến mại chỉ áp dụng trong tháng 5 năm 2019. Nissan Thái Nguyên trân trọng kính mời quý khách hàng đến showroom để được xem, tư vấn và trải nghiệm lái thử các dòng xe Nissan. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số hotline 0813 588 888. Nissan Thái Nguyên trân trọng cảm ơn quý khách. Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Tiến Dũng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!